những cảnh huống trong cuộc sống. Lời khuyên nam giới và nữ giới. Đương nhiên, người đàn ông và người đàn bà khác nhau trên phương diện thể xác, và sự khác biệt đó kéo theo một vài khác biệt khác trên phương diện xúc cảm. Tuy nhiên, cách suy nghĩ, giác cảm và tất cả các khía cạnh khác thuộc vào con người của nam và nữ giới trên căn bản đều giống như nhau. Đàn ông thích nghi hơn với các công việc đòi hỏi sức lực. Phụ nữ tỏ ra hiệu quả hơn trong các công việc đòi hỏi những suy nghĩ minh bạch và sự khéo léo. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp khác, đàn ông và đàn bà hoàn toàn ngang hàng nhau trên các lĩnh vực mà sự suy nghĩ giữ một vai trò then chốt. Bởi vì không có sự khác biệt căn bản nào giữa họ với nhau, nên đương nhiên họ phải có những quyền lợi giống như nhau và mọi sự kỳ thị đều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, người đàn ông cần có nữ giới và ngược lại, người phụ nữ cũng cần có nam giới. Bất cứ nơi nào quyền hạn của người phụ nữ bị chà đạp, thì họ phải đứng lên tranh đấu để tự bảo vệ, và người đàn ông phải tiếp tay để binh vực họ. Chính tôi đã từng tranh đấu trên đất Ấn từ 20 năm nay để người phụ nữ được đi học và giữ những chức vụ thuộc vào mọi cấp bậc tương đương với nam giới trong xã hội. Đối với Phật giáo thì người đàn ông hay đàn bà đều hàm chứa như nhau những gì mà người ta gọi là bản thể Phật hay khả năng của giác ngộ. Không có một chút mảy may nào khác biệt. Họ nhất thiết bình đẳng với nhau. Quả thật, trong một vài truyền thống thường xuyên xảy ra một sự tách biệt nào đó. Chẳng qua, sự tách biệt nam nữ như thế hầu hết bắt nguồn từ những nguyên nhân xã hội và văn hóa. Long Thụ, Nagarjuna trong tập Bảo Hành Dương Chính Luận và Tịch Thiên, Santideva trong tập Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói đến những khiếm khuyết trên thân xác người phụ nữ. Nhưng phải hiểu rằng, các vị ấy không hề có ý xác định người phụ nữ thuộc vào một cấp bậc thấp hơn. Lý do là hầu hết những người xuất gia thuộc nam giới, việc nêu lên những khiếm khuyết trên thân xác người phụ nữ chỉ nhằm vào mục đích duy nhất là giúp người xuất gia khắc phục những dục vọng của mình trước thân xác phụ nữ mà thôi. Ngược lại, một ni sư cũng thế, nhất định phải phân tích thân thể người đàn ông theo cùng một chiều hướng như thế. Trong những cách tu tập thuộc vào các cấp bậc cao nhất của Kim Cương Thừa, chẳng những người ta không phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, mà yếu tố nữ tính còn giữ một vai trò then chốt nữa, cho đến mức độ sự khinh miệt nữ giới sẽ bị ghép vào tội vi phạm giới luật. Ghi chú: 1. Long Thụ, thế kỷ thứ 2, là một đại luận sư Phật giáo sáng lập học phái Trung Quán Tông. Mathiyamika. 2. Tịch Thiên, một đại luận sư Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ 8. 3. Kim Cương Thừa có thể xem như một đường hướng tu tập thứ 3 của Phật giáo. Hai thừa kia là Nam Tông và Bắc Tông. Nhưng đúng ra, Kim Cương Thừa chỉ là một thể dạng tu tập thật tích cực của Phật giáo Bắc Tông, còn gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Sở dĩ gọi là Kim Cương Thừa vì học phái này xem bản thể tối hậu của mọi sinh linh và mọi sự vật cứng chắc như kim cương, biểu tượng của bất hoại, của tánh không, của chân như. Các phương pháp tu tập của Kim Cương Thừa rất khéo léo, tinh vi và tích cực, đưa đến giác ngộ một cách nhanh chóng. Lời khuyên những người đã lập gia đình. Gia đình là đơn vị căn bản nhất của xã hội. Nếu an vui tràn ngập trong gia đình và các giá trị nhân bản được tôn trọng, thì chẳng riêng gì cha mẹ mà cả con cháu đều được sống trong bầu không khí hạnh phúc và thư giãn. Và cũng biết đâu cái không khí đó sẽ còn tiếp tục cho đến những thế hệ về sau. Nếu cha mẹ có một niềm tin tôn giáo, đương nhiên con cái cũng quan tâm đến tôn giáo. Nếu họ ăn nói lễ độ với nhau, biết sống trong đạo đức, yêu thương và kính trọng lẫn nhau, biết giúp đỡ kẻ khác và quan tâm đến thế giới chung quanh, thì con cháu sau này sẽ có nhiều hy vọng biết cư xử giống như họ trong cuộc sống của chúng, và chúng sẽ hành động như những con người ý thức được trách nhiệm của mình. Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên gây gổ và thóa mạ lẫn nhau, phát lộ thành hành động tất cả những gì đến với tâm trí họ và không hề biết kính trọng lẫn nhau, thì chẳng những họ không bao giờ biết hạnh phúc là gì, mà con cái đương nhiên phải gánh chịu những hậu quả mà họ gây ra. Với tư cách của một người Phật giáo, tôi vẫn thường nói với người Tây Tạng rằng, nếu thật sự có một nơi mà người ta có thể nỗ lực để tái lập và phát huy những lời giáo huấn của Đức Phật, thì nơi ấy nhất định là khung cảnh gia đình. Chính gia đình là nơi mà bậc cha mẹ cần phải bộc lộ niềm tin của mình. Đó là nơi tốt nhất để cảm hóa con cái bằng cách tự biến mình thành những người hướng dẫn tinh thần cho chúng. Không phải chỉ cần trỏ cho con cái những ảnh tượng và giải thích cho chúng đó là những vị thần linh nào, nhưng phải giải thích một cách cặn kẽ hơn. Đây là vị thánh nhân tượng trưng cho lòng từ bi. Đây là vị thần linh của trí tuệ tối thượng. Và cứ tiếp tục giải thích như thế cho chúng. Nếu bậc cha mẹ càng hiểu thấu đáo giáo huấn của Đức Phật, thì họ càng ảnh hưởng một cách tích cực hơn đến con cái. Điều ấy cũng đúng với các truyền thống tinh thần khác hay các tôn giáo khác. Gia đình này sẽ ảnh hưởng đến gia đình kia, và tiếp tục ảnh hưởng thêm một gia đình khác nữa. Cứ thế sẽ nhân lên thành 10, 100, 1000, và sau cùng là toàn thể xã hội sẽ trở nên vững vàng hơn. Các xã hội tân tiến ngày nay không hẳn là những xã hội thật lành mạnh, nhưng nếu như một số người cứ nhất quyết cho rằng con người trong các xã hội ấy không còn biết kính trọng gì cả, thì trong những xã hội kém kỹ nghệ hóa hơn, con người có hành động ý thức hơn hay không? Vì thế, cần phải thận trọng khi đưa ra những loại xét đoán như trên đây. Nhiều vùng đất Ấn Độ thuộc vào dãy núi Hy Mã Lạp Sơn rất hiểm trở, nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi những tiến bộ kỹ thuật hiện đại. Trong các nơi này, trộm cắp và tội phạm ít xảy ra hơn. Con người chấp nhận và vui sống với những gì họ có. Thậm chí có những nơi, khi đi vắng, người ta để cửa bỏ ngỏ. Nếu có người viếng thăm, thì cứ tự tiện lưu lại và nghỉ ngơi chờ khi người nhà quay về. Ngược lại, trong các thành phố lớn, chẳng hạn như thành phố Delhi, tội phạm xảy ra rất nhiều và con người chẳng bao giờ biết an phận. Vì thế mà khó khăn cứ tiếp tục gia tăng và chồng chất lên nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, thì thật là sai lầm nếu nêu lên những điều tệ hại ấy làm tiêu đề để kết án sự phát triển kinh tế và chủ trương phải đem xã hội thụt lùi lại phía sau. Sự hòa thuận và kính trọng kẻ khác trong các xã hội truyền thống thường là do sự sống còn áp đặt và một phần cũng vì muốn an phận, không nhìn thấy những cách sống khác hơn. Cứ hỏi những người du mục Tây Tạng xem họ có muốn tìm được một nơi ấm áp để trốn cái giá rét của mùa đông hay không? Họ có thèm muốn những cái lò sưởi tân tiến không bốc khói mù mịt bám đen cả túp lều và các vật dụng của họ hay không? Họ có muốn được chăm sóc khi đau ốm và được ngồi xem truyền hình để nhìn những gì đang xảy ra ở những nơi tận cùng của thế giới hay không? Tôi tự cho rằng tôi có thể đoán trước được câu trả lời của họ. Phát triển kinh tế và tiến bộ kỹ thuật là những gì thật tốt và thật cần thiết. Đó là kết quả phát sinh từ nhiều yếu tố phức tạp mà ta không nhận thấy hết. Nếu cho rằng chặn đứng những tiến bộ kỹ thuật sẽ giải quyết được tất cả mọi khó khăn thì quả thật là một cách suy nghĩ hết sức ngây thơ. Tuy thế, nhất định ta cũng không nên phó mặc cho tiến bộ phát triển một cách vô ý thức. Tiến bộ phải đi kèm với những giá trị đạo đức. Chính đó là trách nhiệm chung của con người nói chung, trong đó có chúng ta. Trách nhiệm ấy là phải đem ra thực hiện đồng loạt hai đường hướng song hành trên đây. Đó chính là chiếc chìa khóa giúp chúng ta bước vào tương lai. Khi một xã hội đủ sức kết chặt được những tiến bộ vật chất và những nỗ lực tâm linh, thì lúc ấy mới có đủ khả năng đem đến hạnh phúc thật sự. Làm thế nào để có thể thực hiện một xã hội như thế? Tôi không nghĩ rằng phải nhờ vào chùa chiền và tu viện nguy nga, cũng không phải đơn giản nhờ vào trường học là đủ. Chính gia đình phải đứng ra đảm trách vai trò then chốt đó. Nếu một gia đình biết sống trong an vui và mọi người trong gia đình ấy ngoài phần kiến thức ra còn thực hiện được những giá trị đạo đức, biết sống ngay thật và vị tha, thì khi đó mới có thể nghĩ đến việc kiến tạo một xã hội theo đúng nghĩa của nó. Theo tôi, gia đình nắm giữ một vai trò vô cùng to lớn. Điều thật cần thiết là con cái phải được nảy nở thật sự, phát huy được những phẩm tính căn bản của con người, biết cư xử một cách cao thượng, đủ sức mạnh tinh thần để tương trợ lẫn nhau, để nhận biết sự tương quan với những người chung quanh và tự biến mình thành một tấm gương cho kẻ khác soi vào. Được như thế thì khi những đứa trẻ lớn lên và tìm được nghề nghiệp sinh sống, chúng sẽ có đủ khả năng để giáo dục cho các thế hệ kế tiếp. Nếu sau này chúng có trở thành những vị giáo sư lọm khọm với những cặp kính dày cộm, thì chắc hẳn các vị ấy cũng không đến nỗi quên mất những năm tháng của chuỗi ngày tuổi thơ. tôi vẫn cả tin như thế. Nếu gia đình muốn thành công trong công tác ấy, thì ngay từ lúc khởi đầu, người đàn ông và người đàn bà không nên kết hợp với nhau dựa trên sự bám víu duy nhất vào sắc đẹp thể xác của nhau, vào âm thanh của giọng nói hay là những thể dạng khác bên ngoài. Họ phải cố gắng tìm hiểu nhau. Nếu cả hai khám phá ra một số phẩm tính nào đó của nhau và cả hai đều cùng cảm thấy một tình yêu chung kèm thêm một sự tương kính và quý trọng, thì khi đó sự kết hợp giữa họ mới có nhiều may mắn đưa đến hạnh phúc lâu bền. Ngược lại, nếu họ kết hợp với nhau duy nhất bằng dục vọng, bằng thèm khát nhục dục, giống như sự thèm khát trước một người gái điếm, không cần biết tánh tình của nhau, không cần phải tỏ lộ sự kính trọng, thì khi đó họ chỉ có thể tiếp tục yêu nhau khi nào dục vọng còn đủ mãnh liệt. Khi nào mà sự kích thích do sự mới lạ bị nhàm chán và khi tình yêu không còn đi đôi với sự quý mến lẫn nhau một cách sâu đậm, thì khi đó việc sống chung sẽ trở thành một thứ gì thật khó khăn. Tình yêu như thế là một thứ tình yêu mù quáng. Sau một thời gian sẽ không còn là tình yêu nữa mà là một cái gì ngược hẳn lại. Nếu hai vợ chồng có con cái thì có thể chúng sẽ lâm vào cảnh thiếu tình thương mến. Thật hết sức quan trọng phải nghĩ đến điều này trước khi sống chung với một người khác. Một hôm tại San Francisco, tôi gặp được một vị cố đạo Thiên Chúa giáo giúp các bạn trẻ lập gia đình. Ông ta nói với họ là họ cần phải quen biết một số đông bạn trai gái trước đã, rồi sau đó mới nên lựa chọn. Nếu cứ nhắm mắt chọn ngay người hôn phối sau một lần gặp gỡ đầu tiên thì sẽ có cơ nguy bị nhầm lẫn. Tôi thấy điều này rất đúng. Cũng không nên quên là khi đã lấy nhau thì kể từ giây phút đó một người sẽ trở thành hai. Ngay những lúc còn sống một mình, những gì suy nghĩ vào lúc chiều tối cũng đã khác với những gì mình suy nghĩ vào buổi sớm mai. Vì thế cũng không cần phải nhắc lại ở đây là những bất đồng chính kiến có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Nếu như người này hay người kia chỉ biết quan tâm đến ý kiến của mình mà không nghĩ đến quan điểm của người bạn phối ngẫu, thì sinh hoạt lứa đôi không thể tiến hành tốt đẹp được. Từ giây phút mà ta khởi sự sống chung với một người khác, ta phải đối xử bằng sự trìu mến và phải quan tâm đến những suy tư của người ấy. Mỗi người đều gánh lấy một phần trách nhiệm chung, dù cho bất cứ gì sẽ xảy ra cho nhau. Cuộc sống lứa đôi không phải là công việc riêng của một người. Người đàn ông phải làm cho người đàn bà vui lòng, và người đàn bà phải làm cho người đàn ông vui lòng. Nếu người này hay người kia không làm được những gì mà cả hai chờ đợi lẫn nhau, thì lối thoát duy nhất có thể hình dung được là sự bất hòa và cảnh chia ly. Khi chưa có con cái thì sự chia ly vẫn chưa phải là một thảm họa. Chỉ cần kéo nhau ra tòa, điền vào những mẫu khai in sẵn, chỉ đơn giản phung phí một ít giấy thế thôi. Nhưng nếu đã có con cái thì suốt đời chúng sẽ cảm thấy một nỗi đau buồn xót xa nào đó. Rất nhiều cặp vợ chồng ly dị nhau, có thể họ cũng có lý, nhưng theo ý tôi, trước nhất hãy làm tất cả những gì có thể làm được để tiếp tục sống hạnh phúc với nhau. Nhất định điều đó đòi hỏi nhiều cố gắng và suy tư. Nếu sự chia ly không thể tránh được, tốt nhất nên hành động một cách êm thấm, không gây ra đau buồn cho kẻ khác. Vì thế, nếu ta đã quyết định sống chung với một người nào đó, thì phải thật tâm và không nên hấp tấp. Một khi đã sống với nhau, hãy suy nghĩ đến trách nhiệm mà cuộc sống lứa đôi đòi hỏi. Gia đình là chuyện nghiêm túc, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để đem lại hạnh phúc cho gia đình. Hãy chu cấp cho gia đình được đầy đủ, giáo dục con cái và bảo đảm hạnh phúc cho chúng trong tương lai. Hãy đặt phẩm tính lên trên lượng tính. Cái quy tắc ấy phải được áp dụng cho bất cứ cảnh huống nào trong cuộc sống. Trong một tu viện, dù cho số người tu hành không đông, nhưng nếu họ là những người đứng đắn thì vẫn hơn. Trong một trường học, điều quan trọng không phải là thu nạp một số học trò đông đảo, mà chính là sự giáo dục phải được thực hiện tốt. Trong một gia đình, điều cốt yếu không phải là có nhiều con, mà phải có những đứa con lành mạnh và không hư hỏng. Ghi chú. 1. Sống trong đạo đức, theo định nghĩa Phật giáo mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thường thuyết giảng là tránh không được làm bất cứ gì có hại đến người khác. Lời khuyên những người độc thân. Có nhiều loại người độc thân, Có những người tu hành nguyện sống một cuộc đời trinh bạch, và cũng có những người thế tục không thích cuộc sống lứa đôi. Có những người quyết tâm chọn một cuộc sống độc thân, nhưng cũng có người phải rơi vào hoàn cảnh đơn độc ngoài sự mong muốn của mình. Có những người độc thân sống trong hạnh phúc, nhưng cũng có những người độc thân buồn khổ. Đời sống lứa đôi mang đến nhiều lợi điểm, nhưng đồng thời cũng tạo ra vô số khó khăn. Phải hy sinh nhiều thời giờ cho người phối ngẫu, cho con cái, và phải tiêu xài thật hao tốn, phải làm việc nhiều hơn, phải giao du với một gia đình khác, vân vân. Những người sống một mình thường có đời sống đơn giản hơn. Họ chỉ cần nhét đầy một bao tử duy nhất, trách nhiệm của họ ít hơn và họ tự do muốn làm gì thì làm. Nếu họ muốn tìm hiểu hay bước theo một con đường tâm linh, thì họ tự do đi đến bất cứ nơi nào để tìm hiểu những gì họ muốn. Họ chỉ cần một vali bên người và dừng lại bất cứ đâu, lưu lại nơi ấy bao lâu tùy thích. Cuộc sống độc thân có thể rất hữu ích trong chiều hướng đem đến cho ta tự do và nhiều điều kiện thuận lợi để xả thân thực hiện những ước vọng của mình. Cuộc sống độc thân như thế mang đầy ý nghĩa trong khuôn khổ của một người tu hành. Tôi sẽ trở lại vấn đề này trong các đoạn sau. Trường hợp vừa kể trên đây nhất định là trường hợp của những người tự ý sống độc thân. Có một số người đàn ông phải sống cô độc vì tuyệt vọng không tìm ra được một người bạn đời nào cả. Nhiều người đàn bà dù rất khao khát nhưng lại không gặp một người đàn ông lý tưởng nào. Nói chung là họ không thực hiện được ước nguyện của đời mình. Những khó khăn của họ đôi khi vì lý do họ tập trung quá đáng vào chính mình và đòi hỏi quá nhiều ở kẻ khác. Nếu biết dần dần chọn một thái độ ngược lại, mở rộng lòng mình với kẻ khác, đồng thời đừng xem những khó khăn của mình là quan trọng, tự nhiên họ sẽ thu hút được phản ứng tích cực của kẻ khác. Nếu không thì cũng chẳng biết phải khuyên họ những gì bây giờ. Chẳng lẽ bảo họ phải trang điểm nhiều hơn nữa nếu đó là một người đàn bà? Phải tập thể dục cho bắp thịt căng to hơn nữa nếu đó là một người đàn ông? Tôi chỉ nói đùa thế thôi. Lời khuyên những người sống tập thể. Đời sống tập thể, nếu được tổ chức dựa vào sự tự nguyện, thì theo tôi đó là một điều rất tốt. Sống tập thể rất chính đáng vì bản chất con người là lệ thuộc vào nhau, người này với kẻ khác. Sống thành tập thể cũng giống như sống trong một gia đình rộng lớn, vì cách sống như thế phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Ta gia nhập một tập thể vì nhìn thấy trong tập thể ấy một số phẩm tính nào đó. Mọi người chung sức với nhau, mỗi người hoàn tất công việc hàng ngày của mình và đồng thời cũng nhận được thành quả từ sự cố gắng của kẻ khác. Theo tôi, đó là một giải pháp mang tính cách thực tiễn. Trong bất cứ một nhóm người nào đều xảy ra những bất đồng chính kiến. Tôi xem đó là một điều thuận lợi. Càng gia chạm với nhiều quan điểm khác biệt, càng có dịp được học hỏi thêm những gì mới lạ từ kẻ khác và cải thiện được những hiểu biết của chính mình. Nếu ta chống lại những kẻ suy nghĩ khác với mình, thì mọi sự sẽ trở nên khó khăn. Đừng bám chặt vào những ý nghĩ riêng tư mà hãy đối thoại với kẻ khác bằng một thái độ cởi mở. Như thế, ta sẽ có dịp so sánh những ý tưởng khác nhau và từ đó sẽ phát sinh một quan điểm mới. Bất cứ nơi nào, dù trong gia đình hay trong những tập thể khác của xã hội, việc đối thoại với nhau thật quan trọng. Ngay từ tuổi thiếu thời, khi có sự cãi vã xảy ra, nên tránh tức khắc những ý nghĩ tiêu cực. Đừng tự nhủ, phải tìm cách để loại bỏ tên này mới được. Dù không cư xử đến cái mức độ tiếp tay cho kẻ ấy, nhưng ít ra cũng nên lắng nghe xem hắn muốn bày tỏ điều gì. Hãy tập làm quen với cách cư xử như thế. Nơi trường học, trong gia đình, nếu như có sự cãi vã bùng nổ, hãy tái lập ngay việc đối thoại và dựa vào sự trao đổi ngôn từ ấy để suy nghĩ thêm. Chúng ta thường có thói quen cho rằng khi đã bất đồng chính kiến, tất nhiên phải có sự xung đột. Và khi đã xung đột thì nhất định sau cùng sẽ có một kẻ thua và một người thắng. Hoặc giống như người ta thường nói, sự xung đột sẽ chấm dứt khi nào có một niềm kiêu hãnh bị chà đạp. Tránh đừng nhìn mọi sự dưới khía cạnh như thế. Luôn luôn nên tìm một khuôn khổ thỏa thuận. Cần nhất là phải quan tâm tức khắc đến quan điểm của kẻ khác. Nhất định ta có đầy đủ khả năng để làm được việc ấy. Lời khuyên những người sống trong cảnh sung túc. Khi gặp những người giàu có, tôi thường hay nói với họ rằng theo những lời giáo huấn của Đức Phật thì đó là một dấu hiệu tốt. Đó là quả của những gì xứng đáng, là một bằng chứng cho thấy trước đây họ từng là những người hào phóng. Tuy nhiên, sự giàu có ấy không bắt buộc phải đi đôi với hạnh phúc. Nếu đúng như thế, thì càng giàu, người ta phải càng hạnh phúc hơn. Trên căn bản và trên phương diện cá nhân con người, thì không có gì khác biệt giữa người giàu có và những kẻ khác. Dù cho gia tài kết xù, họ cũng không thể ăn nhiều hơn người khác, vì mỗi người cũng chỉ có một dạ dày. Hai bàn tay cũng chỉ có từng ấy ngón, chẳng có thêm ngón nào để đeo nhiều nhẫn hơn. Đương nhiên là họ có thể uống các thứ rượu vang và rượu mạnh thuộc loại tinh chế và đắt tiền, ăn những thức ăn tuyệt hảo. Nhưng tiếc thay, thường thì những thứ ấy chỉ làm hại cho sức khỏe của họ nhiều hơn mà thôi. Những người không cần phải làm việc nặng nhọc thì phải tập thể dục nhằm loại bớt năng lượng dư thừa để ngừa chứng phì nộn và bệnh tật phát sinh. Chẳng hạn như tôi đây, không có dịp ra ngoài thường xuyên nên phải đạp xe đạp trong nhà. Hãy suy nghĩ cho kỹ, chẳng cần phải giàu có để rơi vào cái cảnh ấy đâu. Nhất định là có những xúc cảm thích chí khiến ta thốt lên, tôi thật giàu. Câu nói ấy đem đến hứng khởi, và ta phóng một hình ảnh thú vị về cái ta vào xã hội này. Nhưng những thứ ấy có đáng hay không? So với những căng thẳng và lo âu phát sinh từ việc tích lũy và khuếch trương tài sản của mình, biến một số người trong gia đình và trong xã hội thành ra kẻ thù, tạo cho kẻ khác ganh tị và ác cảm. Riêng ta thì luôn phải sống trong lo âu, rơi vào tư thế phải thường xuyên phòng thủ. Theo tôi, lợi điểm duy nhất của sự giàu có là khả năng giúp đỡ kẻ khác. Đồng thời, trong bối cảnh xã hội, ta cũng giữ một vai trò quan trọng hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn. Nếu ta biết nghĩ đến những điều tốt lành, thì ta sẽ làm được rất nhiều việc phải. Nhưng ngược lại, nếu là một người xấu bụng, ta sẽ gây ra thật nhiều điều sai trái. Tôi vẫn thường nói rằng, chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm liên quan đến quả đất này. Nếu ta có đầy đủ điều kiện, chẳng hạn như sự giàu có để thực hiện một điều gì đó hữu ích, nhưng ta lại không làm, như thế rõ ràng ta là một người vô ý thức. Mỗi ngày ta thừa hưởng thực phẩm và những tiện nghi cho kẻ khác tạo ra hay trồng trọt thay ta. Khi đủ sống thì đến lượt ta phải biết giúp đỡ cho phần còn lại của thế giới này. Không có gì buồn thảm hơn khi sống trong xa hoa mà không góp phần để đem đến hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn. Nên hiểu rằng có những người thật hết sức nghèo khó chung quanh ta. Nhiều người không có gì để ăn, không có nhà để ở. Đó là chưa nói đến việc giáo dục và thuốc men khi đau ốm. Nếu ta giàu có và chỉ biết lo lắng cho ta, thì những người phải sống trong cơ hàn sẽ nghĩ thế nào về ta? Những kẻ lam lũ từ sáng đến chiều nhưng vẫn không đủ ăn sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy kẻ khác sống trong cảnh dư thừa mà chẳng cần động đến móng tay? Có phải là chúng ta đã biến họ trở thành những người ganh tị và chỉ biết cảm thấy chua chát trong lòng hay chăng? Có phải chúng ta đã đẩy họ dần dần vào cảnh hận thù và hung bạo? Nếu có nhiều tiền của, cách tốt nhất là đem của cải ấy để giúp đỡ người nghèo, những người đang đau khổ, và trên bình diện rộng lớn thì đó là cách giải quyết khó khăn và giúp cho mọi người cùng chung sống trên quả đất này được hạnh phúc hơn. Giúp đỡ người nghèo khó không có nghĩa đơn giản là cho họ tiền. Giúp đỡ họ có nghĩa là tạo điều kiện để họ được hưởng giáo dục và tự chăm sóc lấy họ, tức giúp cho họ đủ sức để tự chu cấp những nhu cầu của họ. Sống trong sự sung túc riêng cho mình thì chẳng có ích lợi gì cả, thay vì sống và phung phí tiền bạc để mua lấy sự xa hoa vô bổ, thì nên sử dụng tiền của ấy vì kẻ khác. Nếu ta tìm thấy thích thú khi vứt tiền qua cửa sổ hay thua những số tiền khổng lồ trong các canh bạc, thì cũng không có lý do gì để trách cứ nếu đó là tiền do chính mình làm ra và không làm hại đến ai cả. Nhưng thật ra, đó chỉ là một cách tự lừa dối mình và phung phí sự hiện hữu của chính mình. Dù giàu có đi nữa, thì cũng nên ý thức rằng ta cũng chỉ là một con người mà thôi. Và trên danh nghĩa con người, thì ta đâu có gì khác biệt với một người nghèo khó. Tất cả đều có một nhu cầu chung và một niềm hạnh phúc phong phú trong nội tâm, và cái hạnh phúc ấy đâu có đồng tiền nào mua được. Trong thời buổi này, cái hố phân cách giữa những người quá dư thừa và những kẻ không có gì cả càng trở nên sâu hơn. trong vòng 20 năm gần đây, ít nhất đã có thêm 500 nhà tỷ phú mới. Trước đây con số tỷ phú chỉ vỏn vẹn có 12 người vào năm 1982. Trong số những nhà tỷ phú mới, có đến hơn 100 người gốc Á Châu. Người ta vẫn thường cho Á Châu là một vùng nghèo đói, nhưng thật ra thì cũng có vô số người ở Âu Châu và Mỹ Châu hiện nay chẳng có xu nào dính túi. Vấn đề này cho thấy sự nghèo đói không còn liên hệ gì với sự tương phản giữa Đông và Tây Phương. Hiện nay, con người phải tự mình nhận lấy trách nhiệm đùm bọc lẫn nhau. Điều đó nhất định đòi hỏi phải có một sự thay đổi tâm tính thật sâu xa, tức phải có một nền giáo dục mới. Nhìn vào khía cạnh lâu dài thì người giàu có sẽ chẳng có lợi lộc gì cả khi họ góp phần làm suy đồi tình trạng chung trên thế giới. Họ sẽ phải tự che thân trước sự oán hận của người nghèo và sống trong lo sợ ngày càng nhiều hơn. Đó cũng là tình trạng đã xảy ra trong một số quốc gia. Một xã hội mà người giàu thì quá giàu, người nghèo lại quá nghèo, ắt sẽ sinh ra hung bạo, tội ác, nội chiến. Những kẻ khuấy rối sẽ kích động dễ dàng những người khốn khổ bằng cách lừa dối rằng chính mình là người đứng ra tranh đấu cho họ. Đủ mọi thứ hỗn loạn sẽ theo đó mà sinh ra. Nếu bạn giàu có và biết giúp đỡ người nghèo chung quanh, và nếu nhờ đó mà họ có sức khỏe và có phương tiện để phát triển tài năng và sự hiểu biết của họ, thì rồi đây họ sẽ đền đáp bạn bằng chính tình yêu thương của họ. Làm được như thế thì dù bạn là người giàu có đi nữa, thì bạn vẫn có thể trở thành một người bạn của kẻ nghèo khổ. Nếu bạn có gặp thảm họa thì họ cũng sẽ chia sẻ sự xót xa với bạn. Nhưng nếu ngược lại, bạn chỉ biết thu mình trong ích kỷ và không hề biết chia sẻ là gì, họ sẽ hận thù bạn và vui mừng khi thấy bạn khổ đau. Tất cả chúng ta đều là những con người sống tập thể trong xã hội. Khi bối cảnh chung quanh thân thiện, đương nhiên chúng ta sẽ tìm thấy sự tự tin và sống trong hạnh phúc. Lời khuyên những người sống trong cảnh cùng quẫn. Nghèo nàn về vật chất đâu cấm cản ta có những suy tư cao thượng. Thật vậy, những ý nghĩ cao cả quan trọng hơn nhiều so với sự giàu có vật chất. Có được một bộ não và một thân xác con người là đã đạt được những gì cốt yếu, dù cho phải sống trong cảnh nghèo khó đi nữa. Vì thế, không có lý do gì để nản chí và hổ thẹn. Trên đất Ấn, đứng trước những người thuộc giai cấp tiện dân, chỉ mong muốn đòi hỏi quyền lợi của mình, tôi thường bảo với họ rằng, tất cả chúng ta đều là những con người như nhau, đều có một tiềm năng như nhau, vì thế không nên thối chí chỉ vì nghèo đói và bị các giai cấp khác hất hủi. Không có ích lợi gì khi cảm thấy chua chát và phẫn nộ đối với những người giàu có. Nhất định là người giàu phải biết kính trọng kẻ nghèo đói. Nhưng nếu gặp trường hợp họ vượt quá xa quyền hạn của họ, thì những người nghèo phải đứng lên để tự vệ. Nếu cứ ấp ủ sự thèm muốn trong lòng hay dung dưỡng sự ganh tị thì chẳng đi đến đâu cả. Nếu tự mình muốn trở thành giàu có thì tùy theo khả năng hãy cố gắng trau dồi sự hiểu biết thay vì ngồi một chỗ mà chờ đợi. Điều quan trọng là tự tạo cho mình những phương tiện để tự mình đứng vững trên hai chân. Tôi nghĩ đến hàng ngàn người Tây Tạng đã theo tôi đến đất Ấn. Họ mất tất cả, kể cả quê hương của họ. Trong số họ phần đông trắng tay, cơ hàn và không được chăm sóc thuốc men đúng mức. Họ phải làm lại cuộc đời từ con số 0 trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Họ sống trong những túp lều vải để tránh nóng bức và mưa lũ. Họ phải khai quang những mảnh rừng được cung cấp và hàng trăm người đã chết vì những thứ bệnh tật không hề có trên đất Tây Tạng. Tuy nhiên, rất ít người thối chí. Họ khắc phục những khó khăn nhanh chóng một cách kỳ lạ và đã tìm thấy sự hân hoan và vui sống. Điều ấy chứng minh cho thấy, với một thái độ đúng đắn, người ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc trong những hoàn cảnh thê thảm nhất. Ngược lại, nếu trong nội tâm không an bình, ta sẽ tự lừa dối bằng cách cho rằng tiện nghi vật chất và giàu có sẽ mang lại hạnh phúc cho ta. Thật rõ ràng, mỗi người đều có quyền ghép thêm vào sự nghèo khó vật chất những nghèo nàn của nội tâm. Nhưng dù sao thì cũng nên trau dồi những thái độ tích cực. Cũng xin nhắc lại rằng, những gì trình bày trên đây không hề có nghĩa khuyên ta bất động, không làm gì cả để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nếu bạn là nạn nhân của sự bất công, hãy đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình và đưa sự thật ra ánh sáng. Điều này hết sức quan trọng. Trong những thể chế dân chủ, sự kiện luật pháp phải được áp dụng cho tất cả mọi người là một lợi điểm lớn lao. Tuy nhiên, cần phải giữ một thái độ ngay thật và từ tâm.